Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Việt Nam. Khai mạc Đại hội Dân Chúa năm 2010. Thánh lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn vào lúc 17 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010. Bắt đầu 4 ngày làm việc của đại hội. Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, các thành phần dân Chúa khắp cả nước về tham dự, cùng tìm hướng đi chung cho thời gian sắp tới. Hơn 300 đại biểu đại diện cho hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và các thành phần giáo dân sẽ trình bày tham luận góp ý xây dựng ngôi nhà giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Đại hội do Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập là cao điểm của chương trình hoạt động trong năm thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đại hội kỳ vọng sẽ mở hướng cho Giáo hội Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới, giữa lòng một đất nước đang thay đổi nhanh chóng, trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển. Chia sẻ tại thánh lễ khai mạc, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói, chúng ta được mời gọi tiếp tay với Chúa Thánh Thần để xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội, bằng phương thế thiết thực và khả thi, là đối thoại. Nghĩa là thay vì nói về nhau, thường dễ biến dạng thành chỉ trích phê bình, thì chúng ta hãy chấp nhận nói với nhau trong một cuộc đối thoại đầy tính nhân văn và văn hóa, nhất là với thao thức nói lên sự thật trong bác ái, với mục đích xây dựng cộng đoàn. Và để có thể nói với nhau như thế, theo dạng thức mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là đối thoại cứu độ, chúng ta cần đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa. Nghĩa là cầu nguyện. Các đại biểu bắt đầu làm việc tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 11. Trong đó, Giáo tỉnh Hà Nội, Giáo tỉnh Sài Gòn và Giáo tỉnh Huế lần lượt phụ trách các ngày làm việc. Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Giáo hội như dấu chỉ và khí cụ hiệp thông. Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo tin mừng. Trước đó, tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa đã được phát hành. Tài liệu làm việc này đúc kết từ đề cương giáo hội tại Việt Nam. Mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, cùng với những suy tư góp ý từ nhiều nơi gửi về, cũng như các tài liệu huấn quyền của giáo hội. Thông tin chi tiết về đại hội sẽ được cập nhật tại trang mạng đạihoidanchua.net. Ý kiến đóng góp xin gửi về ý kiến@đạihoidanchua.net. Kính mong mọi thành phần dân Chúa hiệp thông cầu nguyện và gửi ý kiến đóng góp, hầu góp phần mình xây ngôi nhà giáo hội ngày thêm vững mạnh. Nhật ký ngày thứ nhất của Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. Ngày Chủ nhật 21 tháng 11 năm 2010. 14 giờ tiếp đón các đại biểu tại khuôn viên Đại chúng viện Thánh Giuse. Sau khi nhận phòng, các đại biểu có dịp tham quan một vòng khu vực làm việc và sinh hoạt. Các đại biểu nhận tài liệu, chương trình làm việc và tập sách sử dụng cho các nghi thức phụng vụ. Riêng các linh mục thuộc các giáo phận khác nhận Alba và Stola để chuẩn bị cử hành lễ khai mạc. 17 giờ 15, thánh lễ đồng tế khai mạc Đại hội Dân Chúa năm 2010. Tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Trong bầu khí trang trọng và ấm cúng, các thành phần dân Chúa quy tụ đông đảo, và đi rước từ phía ngoài tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình vào nhà thờ để tham dự thánh lễ khai mạc. Các đức giám mục đi từ nhà xứ chánh tòa đã dừng lại cầu nguyện và xông hương trước tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình trước khi tiến vào nhà thờ. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng Y, các giám mục và các linh mục đến từ 26 giáo phận, các nam nữ tu sĩ trong tu phục với nhiều sắc màu, còn các đại diện giáo dân với âu phục và những tà áo dài truyền thống. Phía sau các đại biểu là cộng đoàn giáo dân đông chật nhà thờ. Tất cả cùng nhau hiệp lòng hiệp ý trong một cuộc cử hành long trọng và sốt sắng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi các tham dự viên của Đại hội Dân Chúa chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu Kitô Vua, một chân dung đầy nghịch lý, nơi ô nhục và vinh quang đang xen vào nhau, Đấng đã hạ mình xuống và được Thiên Chúa tôn vinh. Điều đó gợi hứng cho những ngày làm việc của Đại hội. Ngài cũng nhắc đến giáo hội là cộng đoàn vượt qua và lữ hành. Nơi đó, chính Đức Giêsu Kitô luôn hiện diện, làm cho đau khổ và thập giá trở nên sự sống. Đức Tổng giám mục Phêrô cũng nhận ra một sự trùng hợp khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2010, đã triển khai đề tài xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội là chìa khóa của việc truyền giáo. Điều đó cho thấy tính hợp thời của ba trục suy tư được đề ra cho giáo hội Việt Nam trong năm thánh 2010 là mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Kết thúc bài giảng, nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Phêrô đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. Sau thánh lễ, các vị đại biểu lên xe trở về Đại chủng viện Thánh Giuse dùng cơm tối. Thời gian còn lại trôi qua trong bầu khí trầm lắng. Các tham dự viên dành thời gian gặp gỡ, trao đổi, hoặc đọc qua các tài liệu để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên vào thứ Hai. Cảm tạ Chúa vì thánh lễ khai mạc đã diễn ra trang trọng như một lễ hội phụng vụ, để mọi tham dự viên hiệp nhau cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Và như lời Đức Tổng giám mục Phêrô gợi ý, mọi người cùng bước vào một cuộc hội ngộ gia đình đầy tình huynh đệ, đồng thời đó cũng là một diễn đàn rộng mở, để mọi thành phần dân Chúa góp tiếng nói của mình trong việc xây dựng giáo hội trên quê hương Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô Iraq đang bị bắt hại. Sau buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài gần gũi với các tín hữu Kitô là những người đang bị bắt hại và kỳ thị. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, đáp lời mời gọi của các đức giám mục Ý, các cộng đồng Kitô cầu nguyện cho các tín hữu Kitô đang chịu bắt hại và kỳ thị cách riêng tại Iraq. Ngài nói rằng, Ngài cũng hiệp ý cầu nguyện cho sự sống và hòa bình, để trong mọi miền trên thế giới, tự do tôn giáo được bảo đảm cho mọi người. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, một ngày sau cuộc thảm sát do một nhóm Al-Qaeda thực hiện tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad, Đức Thánh Cha đã lên án cuộc bạo động phi lý và tàn bạo nhắm vào những người vô phương tự vệ. Tin Berlin. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát nhiều người Do Thái hơn bất cứ ai. Trong cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành cho một ký giả người Đức trong mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Pio thứ 12 là một trong những người công chính vĩ đại đã cứu thoát nhiều người Do Thái hơn bất cứ ai. Trong cuốn sách có tựa đề Ánh sáng thế gian, ra mắt hôm thứ Ba 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng, Đức Pio thứ 12 đã làm tất cả những gì Ngài đã có thể làm để cứu thoát con người. Đức Thánh Cha đã ghi nhận sự kiện năm 1938. Đức Pio thứ 12 đã viết thư cho tất cả các đức giám mục trên toàn thế giới để kêu gọi các vị can thiệp, hầu người Do Thái tại Đức có thể có được chiếu kháng nhập cảnh. Đức Benedicto giải thích, dĩ nhiên, người ta có thể tự hỏi, tại sao Đức Pio thứ 12 đã không phản đối một cách mạnh mẽ hơn? Tôi nghĩ rằng, hẳn Ngài đã thấy được những hậu quả như thế nào nếu Ngài công khai phản đối. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 12 năm 2009, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12 và nâng vị giáo hoàng này lên bậc đáng kính. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình tôn phong chân phước. Quyết định này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi của các cộng đồng Do Thái trên thế giới. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, giải thích rằng quyết định của Đức Thánh Cha dựa trên việc nghiên cứu về đời sống Kitô của con người Đức Pio thứ 12, chứ không phải tầm quan trọng lịch sử của những chọn lựa của Ngài. Đức Pio thứ 12 thường bị các nhà lãnh đạo Do Thái tố cáo đã không công khai bên vực người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng Tòa Thánh luôn khẳng định rằng Ngài đã cứu thoát rất nhiều người Do Thái bằng cách ra lệnh cho các dòng tu tại Roma che giấu họ. Dạo tháng giêng vừa qua, khi viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, Đức Benedicto nói rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, Tòa Thánh đã cứu thoát người Do Thái thường bằng một cách kín đáo. Mới đây, một lãnh tụ Do Thái tại Ý đã yêu cầu Đức Thánh Cha cho hủy bỏ lời cầu nguyện cho người Do Thái mà Ngài đã cho đưa vào trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh theo nghi thức cũ. Quyết định này được xem như một cử chỉ cởi mở đối với huynh đoàn công giáo thứ cựu Pio X.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa.
Anh chị em rất thân mến, lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa nhằm vào đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Chính ý nghĩa phụng vụ của ngày lễ hôm nay sẽ cung cấp cảm hứng cho Đại hội Dân Chúa. Xin nêu lên vài ý nghĩa của lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa trong ánh sáng Chúa Kitô Vua. Trước hết, chúng ta chiêm ngắm chân dung Vua Giê-xu trong bài Phúc Âm Thánh Luca, được bổ sung bởi hai bài đọc 1 và 2 của thánh lễ hôm nay. Chính bài Phúc Âm phát họa cho chúng ta một chân dung Vua Giê-xu đầy nghịch lý. Nơi đó, ô nhục và vinh quang đang xen vào nhau. Chân dung này có nét tương tự như hình ảnh Chúa Giê-xu mà chúng ta gặp thấy trong thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippi. Ngài hạ mình xuống và Ngài được Thiên Chúa tôn vinh. Thật vậy, trong 9 câu đầu của bài Phúc Âm thì 7 câu đầu đã ghi lại những lời nhạo báng của những người chống đối Chúa Giê-xu. Qua đó chúng ta thấy Chúa Giê-xu tự hạ mình bằng cách chấp nhận để cho người ta hạ nhục và phỉ báng. Người đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến chết và phải chết trên cây thập tự. Nhưng hai câu cuối cùng của bài Phúc Âm lại cho chúng ta thấy uy quyền và vinh quang của Vua Giê-xu. Khi người trộm lành đã sám hối, cầu xin với người, lạy Ngài Giê-xu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp, ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Chính nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa Giê-xu được Thiên Chúa Cha siêu tôn và đưa vào vinh quang thiên đàng để mở cửa cho những ai đã hoán cải và tin vào Phúc Âm được gia nhập vương quốc của Người. Vua Giê-xu không mang vương tước như vua chúa trần gian. Người là vị vua mục tử hoàn hảo đến trong thế gian này không để được người ta hầu hạ, nhưng là để phục vụ và làm cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Uy quyền và vinh quang thần linh của Vua Giê-xu được tỏ hiện rõ nét nữa trong bài đọc hai trích thư gửi tín hữu Côlôse. Thánh Phaolô nói rõ: Chúa Cha đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Người, nghĩa là đi vào vương quốc của Vua Giê-xu. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Với phẩm vị con Thiên Chúa đồng bản thể và ngang hàng với Chúa Cha, Chúa Giê-xu Ki-tô không chỉ là vua của Israel như là của David, hoặc là vua của Israel mới tức là hội thánh. Ngài còn là vua vũ trụ, vì Chúa Cha đã đặt Người làm bá chủ mọi loài. Anh chị em rất thân mến, chúng ta là môn đệ, là tông đồ của Vua Giê-xu. Khi xoay mình trong chân dung của Người như Phúc Âm Luca vừa phát họa, chúng ta có thể rút ra những ánh sáng nào cho đại hội dân Chúa hôm nay? Trước tiên, chúng ta càng xác tín mạnh mẽ rằng chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Vua Giê-xu và chia sẻ thân phận của Thầy Chí Thánh. Tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa đã dành chương đầu tiên trong phần 1 nền tảng thần học để trình bày mầu nhiệm giáo hội Chúa Ki-tô giữa lòng quê hương Việt Nam. Từ đó có thể rút ra những định hướng ứng dụng thực tiễn cho giáo hội Chúa Ki-tô giữa lòng quê hương Việt Nam hôm nay, như tính bản địa và hội nhập văn hóa của giáo hội. Giáo hội đồng hành với người dân Việt Nam trong mọi biến cố và thăng trầm của lịch sử, và giáo hội là cộng đoàn vượt qua và lữ hành. Bài suy niệm về chân dung với Giê-xu dựa trên đoạn Phúc Âm Thánh Luca hôm nay xác nhận một cách thuyết phục tính chất lữ hành của cộng đoàn dân Chúa gắn liền với mầu nhiệm vượt qua. Trong ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội nhận biết mình đã được ban cho một tin mừng duy nhất, là tin mừng của Đức Ki-tô chịu đóng đinh, và tất cả phải nhờ Người mới được cứu độ. Chỉ mình Người làm cho đau khổ và cả cái chết trở thành con đường dẫn tới sự sống. Trên thập giá, Vua Giê-xu xuất hiện rõ rệt nhất như là sự bình an của chúng ta. Vì nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất, và Người cũng chủ động thứ tha và xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Người. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2002, khi suy niệm về đề tài hòa bình dưới ánh sáng của lời Chúa, đã kết luận rằng không thể có hòa bình nếu không có công bình, không thể có công bình nếu không có sự tha thứ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tha thứ và xin được thứ tha, đặc biệt xin Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để mọi tín hữu, toàn thể cộng đồng và các mục tử thực lòng hoán cải. Nhờ đó chúng ta có khả năng vun đắp công bình và kiến tạo hòa bình trong lòng mỗi người, trong lòng giáo hội và trong lòng xã hội. Tiếp theo, tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa triển khai sâu rộng khai trục hiệp thông và sứ vụ. Trước khi đề xuất một hướng đi mục vụ cho tương lai, tôi thấy một sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ điệp Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2010 này đã triển khai đề tài xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội là chìa khóa của việc truyền giáo. Sứ điệp của Ngài xác nhận tính hợp thời của ba trục suy tư mà chúng ta đã đề ra cho năm thánh giáo hội Việt Nam 2010. Vâng, để cho sứ vụ truyền giáo đạt kết quả phong phú và bền bỉ, nhất thiết phải có sự hiệp thông sâu đậm giữa mỗi người tín hữu với Thiên Chúa ba ngôi chí thánh, giữa các thành phần dân Chúa với nhau và giữa dân Chúa với các vị mục tử. Tác nhân chính của hiệp thông là Chúa Thánh Thần, nhưng điểm quy tụ của hiệp thông là chính Vua Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá. Chúng ta được mời gọi tiếp tay với Chúa Thánh Thần để xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội bằng phương thế thiết thực và khả thi, đó là đối thoại, nghĩa là thay vì nói về nhau thường dễ biến dạng thành chỉ trích phê bình, thì chúng ta hãy chấp nhận nói với nhau trong một cuộc đối thoại đầy tình nhân bản và văn hóa, nhất là với thao thức nói lên sự thật trong bác ái, là với mục đích xây dựng cộng đoàn và để có thể nói với nhau như thể theo dạng thức mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là đối thoại cứu độ. Chúng ta cần đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa, nghĩa là cầu nguyện. Đức Maria, Trinh Nữ lắng nghe và cầu nguyện, Trinh Nữ sinh hạ và hiến dâng, là một mẫu gương sáng chói cho chúng ta về cuộc đối thoại cứu độ ấy. Thưa anh chị em, tại cao điểm của năm thánh giáo hội Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên ở đàng ngoài và đàng trong, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam, chúng ta cử hành Đại hội Dân Chúa như một lễ hội phụng vụ để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử và bày tỏ lòng tri ân đối với các vị thừa sai đã đem phúc âm đến cho dân tộc chúng ta và đối với các vị chứng nhân đức tin anh dũng đã đổ máu đào tưới gội mảnh đất quê hương cho một mùa gặt đầy hứa hẹn. Chúng ta cử hành Đại hội Dân Chúa như một cuộc hội ngộ gia đình để sống tình huynh đệ thắm thiết giữa những người con có chung một mẹ hội thánh đã sinh ra chúng ta trong đời sống siêu nhiên nhờ nước và Thánh Thần, và có chung một lòng mẹ quê hương Việt Nam đã cứu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa. Và chúng ta cử hành Đại hội Dân Chúa như một diễn đàn để các đại diện của mọi thành phần dân Chúa sử dụng quyền tự do thiêng liêng của con cái Chúa, nói lên những nhận thức của trí tuệ được đức tin soi sáng, những thao thức của con tim được đức mến nung nấu, và những khát vọng của ý chí được đức cậy kích động, nhằm xây dựng và củng cố ngôi nhà giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta hôm nay và ngày mai, trong bầu khí trang trọng của đại lễ Chúa Kitô Vua. Chúng ta hãy hết lòng tin tưởng và tràn ngập niềm vui phó thác bước vào Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 dưới sự dìu dắt của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ của giáo hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Một vài nguyên tắc dạy con nên người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà cha mẹ cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi cho đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần sự trừng phạt. Tụ trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những bậc cha mẹ yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những cha mẹ có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày, khi được hỏi điều gì lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, có người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần được có những cái vỗ của người cha vào lưng và giúp đỡ để làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát tay hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ, thì đứa trẻ cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự công tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng, cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo, trái lại cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, người cha phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của người cha, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, thánh nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi một người cha khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, ông tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của ông là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện người cha biết tự chế, nghĩa là tự mình đặt dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, từ nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của người cha, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Những người cha cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tụ trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tin trước hết là người... Tụ trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến, nỗ lực riêng của con cái. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người... Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con sẵn sàng ra từ bóng đêm tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương cứu đời. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 24 từ câu 37 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Anh chị em thân mến, phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5A trích một đoạn thuộc phần cuối của tin mừng Thánh Matthêu để khởi đầu cho một năm phụng vụ mới. Thực ra, đầu và cuối cũng đều quy về mầu nhiệm Đức Giêsu. Không phải chỉ ngày hôm nay mà thôi, nhưng cách chung trong tin mừng, tất cả mọi kết thúc đều là một khởi đầu. Kết thúc của một điểm này, nhưng là khởi đầu của một điểm khác. Kết thúc của một giai đoạn này, nhưng lại mở ra một giai đoạn khác. Cái chết của Đức Kitô là điểm kết thúc cuộc đời của người trên trần gian, nhưng đó cũng là cửa ngõ mở ra một thế giới mới, là bình minh của những ngày lễ Noel mới. Có những điểm khởi đầu bất chợt, âm thầm, không ai hay biết, có thể do không quan tâm để ý, có thể không hiểu ý nghĩa. Xưa kia, khi ông Nô-ê đóng con tàu, thiên hạ vẫn ăn uống vui chơi, có người còn chế giễu ông làm chuyện điên rồ. Ông đã khởi đầu cho một giai đoạn mới, nhưng thiên hạ không nhận ra, họ không thấy điểm kết thúc đang đến. Khi ông và cả gia đình vào sống trong tàu, thiên hạ cũng chẳng để ý. Chỉ khi nước ập đến, họ mới hiểu việc ông làm. Trong câu chuyện về ông Nô-ê, những chu kỳ của cuộc sống vẫn hoạt động đều đặn, vẫn vận hành quá tốt đẹp. Đó là những sinh hoạt thường xuyên của đời sống con người. Đó là những điều tự nó không phải là cái gì xấu xa. Trái lại, đó là những thực tại mà ở thời nào cũng có, lúc nào cũng vậy. Những sinh hoạt đó quá bình thường đến nỗi chẳng có ai hiểu rằng tự nó, sự vận hành này đã là một kết thúc. Và bất thình lình, nạn hồng thủy xảy đến. Một biến cố ghê gớm ập xuống. biến cố này phá vỡ những thói quen, nhận chìm mọi của cải, cuốn phăng mọi thứ. Biến cố này tạo nên một thứ khủng hoảng, buộc con người phải suy nghĩ lại về tương lai của mình, bắt họ phải nhìn lại điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc của cuộc đời. Trong câu chuyện, Đức Giê-xu không có ý phiền trách con người về những điều xấu xa. Người chỉ muốn cảnh giác họ. Thực ra, họ vẫn sống những điều bình thường của mọi người, của mọi thời. Thế nhưng, sự quan tâm đến những nhu cầu bình thường ấy đã làm họ sao lãng điều thiết yếu. Họ không có được nhận định đúng đắn về cuộc đời, về thực tại. Họ có cảm tưởng như những điều đang xảy ra, những sinh hoạt của họ là những điều vĩnh cửu, và cuộc sống đang diễn ra trước mắt là tất cả ý nghĩa thực sự của con người. Vì thế, họ không muốn đi xa hơn, không muốn khám phá những thực tại ẩn giấu phía sau những sinh hoạt hữu hình. Họ không biết rằng, thực tại ẩn giấu đằng sau những chu kỳ mới là điều thiết yếu. Thực tại ẩn giấu đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa, là ơn cứu độ, là cùng đích của đời người. Đó là một thực tại thâm sâu và thiêng liêng, một thực tại âm thầm nhưng sống động. Chỉ người nào tỉnh thức, chỉ người nào nhạy bén mới nhận ra được. Nói theo Tin Mừng, thực tại ấy không thể nhận ra bằng cặp mắt thường, phải có cặp mắt mở rộng, cặp mắt của lòng tin. Như thế, quan tâm tới thực tại ẩn giấu, nghĩa là quan tâm tới điều chính yếu hơn là điều phụ thuộc, để ý đến điều vĩnh cửu hơn là điều mau qua, chú trọng đến điều đang tới hơn là điều đang qua đi. Thực tại đó, theo quan niệm Kitô giáo, là chính Thiên Chúa đang đến với con người, đến trong con người để giải thoát, để cứu độ họ. Và ngược lại, con người đang đến với Thiên Chúa, đang đến gặp người. Người Kitô hữu không tỉnh thức để chờ đợi một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai, cũng không phải là đón chờ một ngày lễ sắp đến, nhưng là đối diện với một thực tại đang có, thực tại của ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Do đó, người Kitô hữu không chỉ mở rộng đôi mắt để hướng về tương lai xa xăm, nhưng thiết yếu và chính xác hơn là nhìn rõ những điều đang xảy ra, khám phá những huyền nhiệm ẩn giấu bên trong để có thái độ, cách hành động xứng hợp. Thiên Chúa vẫn đến với con người tại nơi họ làm việc, ngay trong nhà họ ở, ngay cả khi họ ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, và trong những mối tương giao rất riêng tư của họ giữa con người với con người. Bởi thế, nếu là người Kitô hữu đích thực, người ta sẽ phải đón chờ Thiên Chúa tại những ngõ rẽ của cuộc đời, phải gặp gỡ người ngay trong những sinh hoạt của đời thường. Thiên Chúa đang đến trong mỗi phút giây của cuộc đời. Điều này giúp con người chúng ta tránh khỏi sự chờ đợi của việc Thiên Chúa đến vào ngày mai, vào tháng sau, vào lễ Giáng sinh, vân vân. Khi nhắc lại chuyện ông Noe và nạn hồng thủy, Đức Giê-xu không có ý đe dọa, cũng không muốn gây sợ hãi. Người báo trước để nhắc nhở con người phải tỉnh thức, phải ở trong tư thế sẵn sàng để đón chờ, và nhất là phải can đảm để hoạt động. Mùa vọng, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về việc Chúa đến, về thực tại thiêng liêng, về những điều bất ngờ. Thay vì nhìn vào khía cạnh tiêu cực của biến cố, chúng ta phải khai thác khía cạnh tích cực. Không chỉ coi nạn hồng thủy như một đại họa, nhưng phải nhìn nhận đây là hành vi cứu độ. Qua biến cố này, Thiên Chúa cứu vớt con người, ký kết một giao ước mới và từ đó làm phát sinh một nhân loại mới. Biến cố bất ngờ ấy là cuộc đăng quang của một cái gì mới để đạt tới một cái gì cao hơn, đẹp hơn, sâu xa hơn. Giao ước với ông Noe củng cố những giao ước trước kia, cho con người nhìn thấy rõ hơn sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử và con người tham dự sâu xa vào chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến mở ra kỷ nguyên vĩnh cửu, mở ra những tương giao mới, tương giao của tình yêu. Như thế, lễ Giáng sinh là một cuộc sáng tạo mới, và ngược lại, mỗi khi con người được tái tạo, là một lần Giáng sinh. Và mùa vọng là chờ đợi điều bất ngờ, chờ đợi ngay trong phút giây này, ngay ngày hôm nay, chờ đợi nơi những điều bình thường nhất, chờ đợi những kết thúc và những khởi đầu. Lạy Chúa, có bao người cô đơn và có bao người đang tuyệt vọng, họ chỉ thấy trước mặt mình là bóng đêm dày đặc. Họ chỉ còn biết cua tay tứ phía và bám víu vào bất cứ điều gì. Xin Chúa hãy đến, xin Chúa mau đến, xin Chúa hãy giơ tay đáp cứu. Xin Chúa cũng cho chúng con biết dọn đường cho Chúa đến. Xin Chúa hãy dùng chúng con mà đến với bao người cô đơn, bao người đau khổ, bao người tuyệt vọng ở chung quanh chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Amen.
Con sẵn sàng xa từ bóng đêm tội lỗi và mong mỏi ánh sáng tình thương.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Nỗi cô đơn của lòng kiêu hãnh như sau. Có con chim ưng bay trên cánh rừng đại ngàn, còn hổ sống ở khu rừng tranh của nó. Một lần chim ưng bay vơ vẩn, hổ đi lang thang, gặp nhau bên bờ suối. Chim ưng đậu trên một tảng đá lớn. Hổ thì nằm trên một thảm cỏ, chúng trò chuyện với nhau. Hổ nói, tôi thích ngắm cảnh chị giao liệm trên bầu trời xanh thẳm, trông kiêu hãnh làm sao. Chim bảo, tôi cũng say mê cảnh được nhìn anh băng mình trên đồng cỏ tranh dưới ánh nắng chói chang, trông dũng mãnh làm sao. Chim ưng buồn nói, những lúc như thế, anh có biết là tôi rất cô đơn không? Tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu. Hổ cũng nói, mà tôi cũng như thế thôi. Những khi đi lững thững trên đồng cỏ, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình cô độc bấy nhiêu. Tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó hoang trên đồng cỏ kia được. Đột nhiên, chim ưng và hổ cùng đồng thanh hỏi nhau, này, tại sao chúng ta không làm bạn với nhau nhỉ? Chim ưng trầm ngâm rồi trả lời, rừng đại ngàn là của tôi, nơi ấy đâu có dành cho anh. Và hổ cũng mơ màng rồi nói, đồng cỏ kia là của tôi, nơi ấy cũng không phải dành cho chị. Chim ưng rắn giọng nói, chao ôi, cái đồng cỏ ấy bất quá chỉ có vài sải cánh của tôi, và anh di chuyển loanh quanh ở đó, thì chúa tể rừng xanh nổi gì? Người ta đốt dần những đồng cỏ, thì anh còn thần dân không? Đám người kia săn đuổi anh, thì anh có còn là một biểu tượng về sự dũng mãnh nữa không? Hổ bất bình đáp, bầu trời cao rộng thế, nhưng đôi cánh mỏi của chị cũng chỉ vừa sức với một khoảng nho nhỏ trên cánh rừng đại ngàn thôi sao? Gọi chị là nữ hoàng trời xanh có quá đáng không? Người ta cũng đang chặt phá đại ngàn, bầu trời kia người ta nhả khói, thì chị còn sống được nữa chăng? Chị có còn đáng được coi là nguồn cảm hứng cho họ làm thơ, có còn là biểu tượng của lòng kiêu hãnh nữa không? Chim ưng đáp lại, giọng đầy kiêu hãnh. Hay anh ngước lên vì anh khao khát bầu trời của tôi, thật tội nghiệp cho anh. Hổ cũng chẳng vừa gì, bèn đối đáp lại. Hay chị nhìn xuống vì thèm muốn con mồi của tôi, thật quá đáng thương cho chị. Cứ thế lời qua tiếng lại, chim ưng và hổ mỗi lúc càng tức giận nhau đầy mình và bỏ đi không bao giờ còn gặp gỡ, trò chuyện với nhau nữa. Thế giới trở nên cô đơn hơn bao giờ hết khi chứng kiến một cánh chim ưng lơ lửng trên trời cao đầy gió và một bóng hổ ngẩn ngơ trên đồng cỏ đầy nắng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng cô đơn của chim ưng và con hổ cũng chính là tâm trạng của con người của chúng ta. Và lòng kiêu hãnh luôn luôn là nguyên nhân sâu xa của sự cô đơn đó. Từ thuở tạo thiên lập địa, nguyên tổ của loài người là ông Adam và bà Eva cũng vì kiêu ngạo muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác. Muốn đứng vào chỗ của đấng tạo ra mình nên đã cô đơn vì không còn được sống những chuỗi ngày hạnh phúc với Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, cuộc sống con người càng được nâng cao về mọi phương diện, nhưng số người chết vì cô đơn bao giờ cũng là những con số biết nói. Nó nói lên rằng, quyền lực của họ trên thiên nhiên, trên cuộc sống, trên lịch sử và trên chính bản thân không bao giờ là điều giúp họ giảm bớt sự cô đơn. Rất nhiều ngôi sao, diễn viên, những người thành đạt và nổi tiếng trong cuộc sống đã tìm đến cái chết vì không chịu nổi sự cô đơn, vì cảm thấy không ai hiểu được mình. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó khoang trên đồng cỏ kia được. Chính cái thái độ tự mãn, tự coi mình là hơn hết mọi người, là những quả mìn có sức công phá một cách hiệu quả những cây cầu nối kết tình thân giao của chúng ta với mọi người. Lòng kiêu hãnh khiến chúng ta không bao giờ biết nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta bị mọi người xa lánh. Vì không ai thích gần gũi hay làm bạn với người luôn cho rằng mình là hoàn hảo và không bao giờ nhận ra thiếu sót của mình trong các mối quan hệ. Không có lòng khiêm tốn cũng khiến chúng ta cô đơn vì không chấp nhận được những yếu đuối, không nhẫn nại được với những bất toàn của những người anh em để cuộc sống của mình được cởi mở, chan hòa và thân ái hơn. Lạy Chúa Giêsu, kiêu ngạo là tội lỗi được Hội Thánh nhắc nhở đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Thánh Phaolô cũng khuyên, hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Xin cho chúng con biết xa lánh sự kiêu hãnh là lối sống dại dột và nguy hiểm, vì đó là con đường ngắn nhất đưa chúng con đến sự chống đối, xa rời ơn nghĩa Thiên Chúa và phải sống cô đơn giữa những người anh em của mình. Amen.
Tình phụ tình buồn u mê tình, dương thế. Tình nợ tình thù ai mê đắm kiêu sa. Tình trời tình hồng yêu Chúa hương quê trời. Tình trời tình hồng Giêsu người con yêu. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con để tôn nhà ngài. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu còn đến tôn nhà ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.